Đức Phật chỉ âu lo rằng là những chúng sinh căng cường như vậy khó độ lắm, thì Địa Tạng thưa rằng là xin Như Lai đừng có lo âu vì những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau, con đây nhất định độ họ, cho dù họ có làm một mảy may, một cái thiện pháp nhỏ bé đi chăng nữa, con cũng không có bỏ họ, cũng độ họ cho bằng được. Chỉ cần họ mở bày một cái con đường thiện, họ mở bày một cái thiện nhỏ trong tâm họ, thì Ngài Địa Tạng sẽ tùy nơi cái thiện đó của họ mà làm cho cái thiện đó nó phát lớn lên. Cũng như trong khi mình tu hành thiện pháp mà chỉ khởi một cái tâm tham dục nhỏ bé, thì ma vương nó sẽ từ cái tấm tham dục nhỏ bé đó, nó làm cho cái tham dục đó khuếch trương và lớn dần, để giết hại, để làm hoen ố, để làm nhuốm bẩn cái thiện tâm của cái người tu. Và ngược lại, Bồ Tát cũng vậy. Với một cái tâm ác hại, Bồ Tát chỉ cần làm sao cho cái tâm người này có một cái điểm nhỏ, để mà dựa vào cái điểm nhỏ đó khuếch trương cái thiện pháp đó lên, để mà làm cho tắt múm đi mọi cái cấu nhơ, để rửa sạch đi những cái cấu nhơ đó bằng thiện pháp. Bây giờ Đức Phật mới khen Địa Tạng Bồ Tát rằng hay thay, ta hỗ trợ cho ông được toại nguyện từ số kiếp lâu xa đến nay, tưởng phát nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh xong, ông sẽ liền chứng quả Bồ Đề, là Ngài sẽ được chứng quả Bồ Đề. Nhưng mình hiểu rằng là thực chất đây là nói trên một cái phương diện đối đãi của thế gian, thì Ngài Địa Tạng không có thành Phật, là bởi vì Ngài phải cứu hết mọi nhất thiền đề. Nhưng mà nói trên một cái thực tướng á, thì phát tâm như Ngài là thành Phật rồi, nhưng mà luôn luôn thị hiện thân Bồ Tát để độ sinh, nhưng mà tâm đó là tâm Phật. Tâm của Đức Phật không khác như vậy, cho nên mình mới thấy cái danh xưng Địa Tạng nó cũng y như là những cái danh xưng của Dược Sư Lưu Ly Quang, của A Di Đà, của Thích Ca Mâu Ni. Phẩm thứ ba là phẩm quán chúng sinh nghiệp duyên, là bây giờ quan sát những cái nghiệp và những cái nhân duyên tạo nghiệp đó của chúng sinh. Phật Mẫu thưa hỏi, Phật Mẫu là bà Ma Gia phu nhân đó, mới chắp tay cung kính hỏi Ngài Địa Tạng: Thánh giả, chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo của họ thế nào? Thì đây là cái phần mà Ngài Địa Tạng giải thích những cái nghiệp báo, những cái nhân duyên, do nhân như thế nào thì sinh những cái quả như thế nào, nhân duyên thế nào thì sinh sao. Thì Ngài kể rất là nhiều, là chẳng hạn như là như có chúng sinh mà không có hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục mãi cho đến nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào ra khỏi được. Nếu có chúng sinh nào có lòng ác làm thân Phật bị thương, chảy máu, khinh chê ngôi Tam Bảo, chẳng kính kinh điển, cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không khi nào ra khỏi được. Ở đấy Đức Phật nói về ngũ nghịch, nói về những cái ngũ nghịch, rồi Đức Phật nói Địa Tạng nói về những cái tội của ngũ nghịch là đọa vô gián địa ngục, và sau đó nói đến những cái tội mà đủ thứ những cái tội được kể ra, là chẳng hạn hoặc có chúng sinh trộm cắp những tài vật, lúa gạo, đồ ăn uống, y phục của thường chủ, tức là của chùa, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Như vậy thì của thường chủ là một cái của chí nguy, cho nên chư thằng ngũ chư tăng đó mà nuốt của thường chủ đó mà không làm gì hết còn đọa hà huống là một người Phật tử. Tăng á, là được chấp nhận, tăng là gìn giữ ngôi Tam Bảo, tăng là thờ Phật thì được an oản, là cúng Phật cập tăng, là cúng Phật xong rồi thì thí cho tăng. Cho nên nói cúng Phật cập tăng, mình đọc cái bài mà cúng dường thanh tịnh pháp thân á, cúng Phật cập tăng á, thì tăng là thật ra là được quyền như vậy. Thế nhưng mà tăng mà không tu đó mà còn đọa nữa, tức là cho nên khi ăn cơm thì phải chỉ thuần kỳ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng. Khi ăn cơm mà phải tam đề ngũ quán, thì cái điều quán thứ hai là khi nào phải quán xem mình có đủ cái phước báo để ăn cái chén cơm này không. Cho nên cũng chính vì cái lý lẽ như vậy mà tôi mới có một vị cư sĩ Việt Nam nói với tôi, khi sau khi tôi tán thán cái công đức của những người Phật tử ở bên Đài Loan, là những người Phật tử bên Đài Loan họ hộ trì Tam Bảo một cách sóng mãnh, không có một chút tiếc nuối gì hết, cho nên vì như vậy mà chùa chiền ở bên xứ đó, chùa nào chùa đấy á, cỡ chùa Viên Giác chỉ là chùa nhỏ thôi, chỉ là chùa nhỏ thôi, còn nó đồ sộ không thể tưởng tượng nổi, bự ghê lắm. Mà họ muốn xây một cái ngôi chùa bự, ngôi chùa to như vậy nó dễ ở, không có khổ sở như quý thầy của mình đâu. Quý thầy của mình là khổ sở lắm, khổ sở ghê lắm mới hoàn tất được một ngôi chùa, cực nhọc lắm. Còn bên Trung Quốc kia thì dễ dàng lắm, nhất là bên Đài Loan. Bên Đài Loan mà họ cúng dường là khỏi nói. Chư Tăng ở bên Đài Loan cũng vậy, chư Tăng bên Đài Loan là phải nói rằng rất là dư giả. Chỉ cần mặc một bộ đồ tu sĩ ở trên người, cạo đầu mặc đồ tu sĩ, bảo đảm không có chết đói ở Đài Loan. Cứ đi vô mấy tiệm nơi nào cũng có người cúng dường hết. Hay là họ thấy tu sĩ là họ không lấy tiền, hoặc giả là thế nào cũng có một hai người Phật tử họ trả tiền cho. Thì tôi mới nói là phái đoàn Việt Nam mình tới 11 tu sĩ, vào thấy một vị tu sĩ của Đài Loan đang còn ngồi ăn trong một quán cơm chay. Vị tu sĩ này thấy nhắc thấy phái đoàn Việt Nam rầm rộ đi vô, gồm nhiều pháp sư già trẻ lớn bé, thì pháp sư Đài Loan này đứng dậy và tiến bước chắp tay chào hỏi, hỏi rằng là chư vị pháp sư từ đâu đến. Họ hỏi như vậy. Thầy Hạnh Bảo của chùa Viên Giác này mới đáp rằng chúng tôi từ bên Âu Châu đến. Họ bảo ô Âu Châu đến à, vậy Âu Châu đến, Âu Châu là xứ giàu hơn Đài Loan, mà là 11 chống 1, 1 chống 11, mà lại còn 11 giàu đến với 1 nghèo. Nhưng mà 1 nghèo nói như vậy, à quý vị từ Âu Châu đến, tôi xin phép được cúng dường hết tất cả chư vị pháp sư. Và quý vị có bao nhiêu vị? Bảo đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 xong là à mà còn 2 nữa sẽ tới. Rồi làm hết, cúng hết, cúng hết, chư vị pháp sư cứ việc thọ thực, tôi cúng dường hết. Kêu chủ tiệm ra và nói rằng là không có tính tiền quý vị pháp sư này, tôi là người trả. Nói xong trở vô bàn ngồi ăn tiếp, và mình vô bàn mình, thầy đó vô bàn thầy đó, không như quen, không giống như không quen biết, mạnh ai nấy ăn, ăn xong mạnh ai nấy đi, nhưng mà mình ăn xong là đi chứ khỏi phải lệ buộc gì hết á. Thì mình thấy từ tăng cho đến tục của Đài Loan như vậy, họ coi trọng cái sự cúng dường đó lắm, họ coi trọng cái sự mà bố thí cung kính cúng dường chư tăng hay là cúng dường tam bảo. Mới vào một cái tiệm bán Phật cụ, tôi vừa mới xuất hiện, vô trong tiệm Phật cụ đang đi giáo giác ngắm nhìn mấy pho tượng Phật, xem pho nào mình thỉnh được đem về chiêm bái, thì tôi thấy một người ra trước mặt chắp tay xá chào. Xá chào xong một cái thì rất là khum núm cầm một cái hồng bao cúng dường pháp sư, và cứ đi như vậy cúng dường hết bao nhiêu đó vị bà chủ tiệm. Mà đã vậy còn hỏi rượu trạm là đủ hết chưa, ở rượu trạm mà có hai pháp sư ngồi ngoài xe không vô, thôi gửi cúng đó. Thôi gửi cúng mà vào chưa mua gì hết, cúng dường cái đã, chưa mua gì hết cái cúng trước cái đã. Tài tình như vậy mà họ là Đài Loan, mà Đài Loan là cái xứ nghèo nâu châu, nhưng mà cúng dường mỗi tính ra đó, tính từ cái tiền nó ra cái tiền này thì mỗi người cũng được khoảng 200 quan đấy, mà bỏ hồng bao như vậy ra cúng dường bao nhiêu đó pháp sư, mà bao nhiêu đó pháp sư bác cúng nó mua lại bác cũng còn lỗ mà. Cái tiền cúng mà ra cúng cái đã. Đài Loan như vậy thì tôi mới ngồi tôi ca ngợi, tôi bảo là Phật tử Đài Loan họ như thế cho nên chùa Đài Loan xây dễ ở, còn chùa Việt Nam mình xây khổ quá đó. Khổ đến độ tôi không dám xây chùa, mà đến độ tôi không dám xây đó. Thì khi tôi khen như vậy thì một vị Phật tử ở bên Bắc Mỹ mới cãi lại một cách nhẹ nhàng, là nói là thầy nói thế chứ Việt Nam mình có nhiều cái hay hơn chứ. Thì tôi bảo tôi đâu có nói Việt Nam không có cái hay, nhưng mà đây là tôi chỉ kể mấy cái hay của người Đài Loan. Thì anh Phật tử này mới nói là người Việt Nam mình hay hơn Đài Loan ở cái chỗ là như vậy. Thầy coi mấy cái chùa Đài Loan vào ăn đó, $5, $5 không có nói năng gì hết. Còn Việt Nam mình là free. Đó. Việt Nam mình luôn luôn free, chứng tỏ Việt Nam mình hay hơn. Đó. Còn bên tàu vô là cứ phải $5, $5, chùa nào cũng vậy, không nói năng gì hết. Một đầu người là $5 thôi, nên tàu thua. Tôi nói anh đứng cái vị trí chủ quan của anh là anh thích free cho nên anh khen Việt Nam hay. Nhưng tôi đứng cái khách quan, tôi nói người Trung Hoa hay người Việt Nam, tại sao vậy? Tại người Trung Hoa họ hiểu biết một cách thâm sâu là không có ăn không của thường chủ, không có xài không của chùa, tội ghê lắm. Ăn còn phải nhị thồn kỳ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng nữa là. Cho nên như vậy nếu mà cái đức hạnh của mình không đủ để mà thọ nhận như vậy thì chi bằng sòng phẳng. Ăn của Tam Bảo bao nhiêu thì coi như là cái tiền mình ăn đó mình trả lại cho chùa. Người Trung Hoa khi đến chùa, cúng chùa là cúng chùa, ăn là tiền ăn. Việt Nam mình nhiều khi một gia đình hai vợ chồng 7-8 con cháu gì tới cũng 200 phăng mà ăn 7-8 người, mà ra nhà hàng ăn mà như vậy nó cũng chém cả ngàn phăng chứ. Nhưng mà cúng chùa 200 quan mà ăn lại của chùa cũng phải 1.000 quan, chùa lỗ. Mà khi nào cũng nói rằng là cúng chùa đó, khi nào cũng chùa và khi nào cũng nhân danh cái free đó để mà ăn không của Tam Bảo. Nhưng người Phật tử Trung Hoa họ có một cái ý thức quan trọng theo đúng tinh thần của Phật Pháp như vậy. Họ ý thức rằng là của Tam Bảo không có được free đó. Và của Tam Bảo nhất định ăn của Tam Bảo đó là phải đóng góp. Tại của đó là của thường trụ, của mà đến tu sĩ hồi nãy tôi nói là đã nói rằng là cũng Phật cập tăng mà chứ đến tu sĩ còn phải nhị thổn kỳ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng nữa là. Cũng phải nghĩ tới cái đức hạnh của mình có đủ không mới ăn, nếu không kết quả đó là kết quả của ngài, của ngài Quy Sơn nói, của ngài Triệu Châu nói là trong đời sau sẽ phi mau đới giác để mà trả nợ cho thí chủ, tại vì ăn không của họ cho nên đời sau phải làm trâu làm ngựa kéo cày trả nợ. Tới tu sĩ còn vậy hà huống cư sĩ. Cho nên ý thức như vậy, cúng Tam Bảo là cúng Tam Bảo, còn ăn của Tam Bảo bao nhiêu thì đền lại cho tương xứng. Còn cái cúng là cúng, còn Việt Nam là trà trộn, cúng ít mà ăn nhiều lời. Nên bảo không sao đâu, hôm nay mình đi restaurant Pagod có 200 mà ăn all you can eat mà bao nhiêu người cũng được hết đó, là kéo hết tới đó là sực thôi. Cho nên Tam Bảo nào của Việt Nam cũng nghèo hết, cũng nghèo hết, không có cái quý làm cái gì hết trơn à, mà lại cho đó là hay mới chết đó. Mà chính cái tinh thần cho đó là hay mà không sửa được mới chết đó. Mà chính cái tinh thần nếu có học đạo thì phải hiểu như vậy, hiểu rằng là chùa có cho free cũng không dám free, cũng không dám nữa, cũng phải. Nói, bây giờ mình ở ngoài cuộc đời này mình free ai mình cũng còn thấy náy, trừ những người mà tâm nó lợi dụng mạnh mẽ lắm thì nó mới có thể nghĩa là chấp nhận cái free đó. Còn nếu cái tâm không lợi dụng nó thì cái tâm nó khi nào cũng nghĩ một cái chuyện rằng là phải đền bù, phải tương xứng, phải đền đáp lại, khi nào cũng phải nghĩ như vậy. Cho nên tôi mới nói với cái anh Phật tử kia, anh cho cái đó của Việt Nam là hay, cái kia của Trung Hoa là dở, nhưng tôi thấy cái kia của người Trung Hoa nó mới là hay, là chứng tỏ người Phật tử Trung Hoa họ sợ tội lắm, họ mong phước cho nên họ rất dễ dàng cúng Tam Bảo, họ sợ tội cho nên không dám ăn không. Người Việt Nam mình không biết sợ tội là gì mà lại không biết cầu phước, tội phước đều không, phước thì không mong, tội thì không sợ cho nên thiệt là thê thảm. Một khi mà phước mong mà tội sợ đó thì nó mới khá được. Cho nên họ thích làm phước và họ rất sợ tội, họ tránh né tội. Còn người Việt Nam mình mà tới chùa ăn bừa mứa, ăn xong rồi vứt đồ, lấy đầy giấy rồi vứt đồ phung phí của thường chủ của Tam Bảo, ăn không hưởng thụ như vậy, xong rồi ngồi gật gù cho rằng là đó mới là chân lý. Đó. Có cái người nào mà có học Phật đàng hoàng mà kia mà người ta nhìn thấy lạm dụng của thường chủ như vậy người ta không sợ sao? Cho nên trong này cũng có nói như vậy. Sau này mới nói lạm dụng của thường trụ như vậy đó. Những tài vật lúa gạo, đồ ăn uống, y phục vân vân của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp. Cho nên đến thầy tu mà còn không dám lạm dụng của thường trụ nữa mà còn sợ nữa. Cho đến ngay cả đến vật dụng mà Phật tử cúng dường cho một thầy tăng, dù đó là cúng dường cho một thầy tăng mà thầy tăng nó sử dụng nó không đúng cũng còn có lỗi nữa, chứ đừng có nói là bảo rằng là Phật tử người ta đâu có cúng dường cho Phật tử. Cho nên vì như thế mình phải có một cái trách nhiệm là gìn giữ hộ trì ngôi Tam Bảo, chứ không phải rằng là hộ trì Tam Bảo có nghĩa là hộ thực, tức là ăn dùng đó. Tới chùa ăn dùng để nó thiêu thối cũng vậy thôi đó. Tới chùa ăn là chùa mừng rồi, và chùa không dám, chùa không phải rằng là chủ trương phi đâu, nhưng mà không dám làm khác cái free đó. Tại sợ bị chúng lên án, hay vì chúng không có học Phật và không có tin tội phước, thành ra lên án, và cho nên cho cái đó là hay. Một người Phật tử có lương tâm thực sự, người Phật tử đó không dám như vậy, không dám ăn free, và rất là cẩn thận trong cái của thường trụ. Ở đây ngài Địa Tạng tiếp tục kể cho Thánh Mẫu, tức là Ma Gia phu nhân, biết rõ về cảnh của địa ngục, và nhấn mạnh rằng là riêng có một sở ngục tên là Vô Gián ngục, này chu vi một muôn 8.000 dặm, tường ngục cao 1.000 dặm toàn bằng sắt cả, lửa cháy hực hở suốt trên suốt dưới. Trên tường ngục rắn sắt chó sắt phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia, cho nên vượt ngục không được. Thứ nhất là bám vô cái tường sắt đó là phòng da phòng thịt, thịt da nó tuôn. Thứ hai là chó sắt mới để rắn sắt nó cắn cho chết bỏ, cho nên vì vậy không có vượt ngục được, không có dám tới gần cái tường đó nữa, nó không có đào tẩu, không có cách gì vượt ngục đi đâu được hết. Trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm, cái giường này rộng lớn, một người thọ tội nằm cũng đầy, mà muôn người thì thọ tội leo lên nằm chung cũng đầy, không có chật. Thành ra không có sợ rằng là phải đứng xếp hàng chờ tới phiên lên nằm, là bởi vì trường giường chật rồi. Giường này tinh vi, tinh vi vô cùng, cho nên bao nhiêu kẻ mới đến cũng xua lên cho nằm hết, nhưng mà không phải nằm nghỉ đâu, mà nằm để bị hành hình. Người này khi nằm ở trên cái giường này là phải chịu đủ thứ những cái hình đó, là bị đủ hết, bị những cái hỏa đồ huyết đồ gì đó, đủ thứ những cái trên cái giường này để bị hành hình. Thì cũng có người thắc mắc là hỏi là tại sao lại có một cái giường lạ lùng như vậy đó. Cái giường nó có thiệt hay không mà sao lạ lùng như vậy, và nếu có cái giường nó có thì mình mua về, nhưng mà mình phải loại bỏ cái đau khổ đi, chỉ có để sao mà làm cho một khoa học để một giường mà ai nằm cũng vừa hết. Một người lên nằm cũng vẫn vừa, ai lên nằm cũng vừa, gọn ghẽ ghê lắm. Một cái khoa học bao nhiêu cũng cần hết, khoa học Âu Châu chỉ cần một giường, một giường cho mấy thầy, một giường cho cư sĩ, thế là xong đó. Nhưng mà đổi lại là lên nằm trên đó thì nghe những điệu âm thanh, những cái âm điệu mà nghe xong thì niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, chứ không phải là bị hành hình như vậy. Nhưng mà tại sao lại có những ngôi giường mà một người lên thì phải chịu như vậy, và có như vậy thiệt hay không? Thì có một vị Phật tử hỏi tôi như thế, cũng trong một cái chuyến đi hành hương, có một vị Phật tử ở bên Bắc Mỹ hỏi, và tôi cũng đáp rằng là có chứ. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái giường này là cái giường của sự thọ khổ. Cái giường này lên nằm trên cái giường này để nếm bao nhiêu sự khổ, để chịu đựng cái khổ, cho nên hết thời chúng sinh lên nó cũng vừa. Và tại sao bây giờ mình cứ ngồi mình suy nghĩ như vậy nào? Khổ ở thế gian đó có bao nhiêu món khổ? Nếu người ta tính đếm ra, người ta có thể nói rằng là có 8 thứ khổ, có 4 thứ khổ, thì sinh lão bệnh tử khổ, có 8 khổ. Thì Đức Phật kể ra, như cộng với lại cả ái biệt ly khổ, cộng với oan tăng hội khổ, cộng với ngũ ấm xí tịnh khổ, vân vân. Rồi nếu nói phân tách ra, có đến 84.000 phiền não, cho nên nói thẳng là có đến 84.000 thứ khổ. Đó là đại khái có thể nói thêm một cái con số mường tượng, tượng trưng. Nhưng mà thực ra khổ của chúng sinh này có thể nói rằng là nói giống như kiếp số của Địa Tạng mà nãy. Hễ có một vi trần nào đó, có bao nhiêu vi trần nào đó ở trên tam thiên đại thiên thế giới này thì có bấy nhiêu điều khổ, khổ không đếm được. Và có thể nói rằng là tràn ngập cả một cái không gian này đều là khổ. Cho nên mà cái khổ này á, một người thọ khổ cũng thấy rằng là ngập hết cả thân tâm của họ, mà muôn người thọ khổ cái khổ cũng không có hết. Chứ không phải may mắn thay có 10.000 tên hay 1.000.000 tên nó chịu khổ rồi, cho nên khổ bây giờ ít hiếm hoi rồi, khan quá rồi, thành ra mình đỡ qua đi, nó không có khổ nữa. Không phải bao nhiêu khổ hiện nay nó dồn sang Kosovo, hay là khổ nó nhảy sang Ethiopia, cho nên mình ở đây không có khổ. Không phải. Bây giờ có khổ ở một mảnh đất ở trên trái địa cầu này, khổ đó cũng không có dư, không có thiếu. Mà nếu cần khổ khắp thế gian này, khổ đó vẫn cung cấp đầy đủ cho nhất thiết chúng sinh. Mà khổ không thiếu, không khan. Bây giờ hết thời chúng sinh thì chịu đau khổ, thế chiến xảy ra, khổ vẫn dư sức cung cấp, vẫn cung cấp những nỗi phiền não, cay đắng và đau khổ, chết chóc và tang thương đến cho tất cả mọi người trên thế giới này, không chừa một chỗ. mà khổ kia không bao giờ nói rằng là cạn. Cái khổ đó luôn luôn đầy ắp, cho nên khổ đó cùng lúc cùng hưởng thì mỗi kẻ đều thấy cái khổ đó coi như rằng là thở hết nổi rồi. Cái khổ đó là cái khổ cực kỳ của mình rồi, và tất cả mọi kẻ đều chịu cái khổ cực kỳ đó, thêm một kẻ nữa vẫn chịu đầy đủ, mà khổ kia vẫn không có một mảy may thiếu. Kẻ nào cũng chịu cũng thấy khổ đó là đầy ắp, một kẻ cũng thấy nó đầy ắp rồi, hai kẻ cũng thấy đầy ắp, ba kẻ cũng thấy đầy ắp, bốn kẻ cũng thấy đầy ắp, và nhất thiết chúng sinh nó cũng vẫn đầy ắp. Chứ không phải là khi nhất thiết chúng sinh thì mình bảo chà bây giờ dễ thở, tại vì mấy anh kia nó chia bớt cái nỗi khổ. Nhưng mà rủi ro thay, cái mà gọi rằng là cái hạnh phúc của thế gian nó, hạnh phúc ban sáng tôi có đề cập đến một cái hạnh phúc mà phải đấu tranh, phải suy tính, phải giành nhau. Tại sao vậy? Tại hạnh phúc nó khan hiếm quá. Hạnh phúc nó khan hiếm quá, hạnh phúc nó một kẻ được thì một kẻ phải mất. Cho nên hạnh phúc nó phải đấu tranh mới được. Nhưng mà khổ thì nhiều cho đến độ rằng là có chia nhau cũng không hết, mà có chia cũng vô ích thôi, tại vì cái khổ kia không có chia được. Và cái khổ đó khi nào cũng đầy ắp hết. Mà hạnh phúc thì lại khan hiếm như vậy, mà khổ thì đầy ắp như vậy. Mà sở dĩ mà những cái cảm thọ đó nó thành hình như thế, mà khổ đầy ắp như vậy mà hạnh phúc ít như vậy, cảm thọ đó chỉ phát sinh ra bởi với những cái ý thức sai lầm, hiểu biết sai lầm. Còn nếu bằng những cái ý thức chân chính á, mà hiểu biết một cách chính xác như Đức Phật và chư Bồ Tát, thì cái an lạc kia đầy ắp không gian. Thì có thể nói rằng an lạc kia không có chừa một chỗ nào, như ban sáng tôi có đề cập đến. Và cái khổ thực khó mà xảy ra được. Đó là với một cái ý thức chân chính thì cái cảm thọ nó chân chính. Còn vì cái một ý thức nhận sai lầm như vậy mà nó khiến cho một cái cảm thọ sai lầm và rất là tai hại nó xảy ra, đó là một cái khổ luôn luôn thừa dư cho từng mỗi người và cho nhất thiết chúng sinh. Cho nên khổ nào một kẻ lãnh hết rồi, mà đến kẻ thứ hai cũng thấy mình lãnh hết, và kẻ thứ ba cũng thấy mình lãnh hết, kẻ kia có cảm nhận rằng là khổ hết trên đời này là tôi ôm hết rồi đó. Nhưng mà không bao giờ ôm hết được, cái khổ đó luôn luôn có dư. Dù một kẻ nào cũng khi thọ khổ cũng cảm nhận thấy là mình ôm hết trong người rồi, ôm hết rồi, mà bao nhiêu kẻ ôm hết vẫn cảm giác nó ôm hết chứ không có cảm giác ôm một phần, vẫn cảm giác ôm hết, thâu nhiếp tất cả khổ ôm hết trong người rồi, khổ cực kỳ rồi, khổ nào cũng cực kỳ hết, nhưng mà khổ vẫn dư. Và những kẻ khác vô vẫn thấy cực kỳ, tức là vẫn thấy mình nằm vừa giường, vẫn thấy mình nằm vừa chật vừa đủ, không có dư, không có thiếu, không có thừa. Nên khổ ở thế gian nó như vậy, rồi khi lãnh thọ cái khổ đó nó như vậy. Cho nên dân xuống ở dưới đó đó, đừng có hy vọng rằng là mấy tên kia nó đang bị hành hình cho nên mình được ngơi nghỉ. Tại vì cái sự hành hình nó là một cái sự khổ, mà cái hành hình nó cũng vậy, nó một kẻ chịu hết cái hành hình đó, mà muôn kẻ chịu hết cái hành hình đó, cái hành hình nó vẫn không có thiếu. Chứ không phải rằng là Diêm Vương phải tiền một